Phần thứ hai. Dòng viên La Bay tên đặt thế vì ở đó có một tu viện cũ dòng Capuchin mà ngày nay di tích cũng chẳng còn nữa, là một thị trấn nhỏ cách tỉnh Rouen 8 dặm, giữa con đường đi Aberville và Beauvais, nằm dưới đáy một thung lũng có sông Rion chảy qua, một con sông nhỏ chảy vào sông Anden sau khi làm quay ba chiếc cối xay phía cửa sông có ít cá hương mà ngày chủ nhật bọn trai thường đến câu chơi. Tới Boissière, người ta rời con đường cái lớn rồi đi tiếp tục theo đường bằng đến tận đỉnh dốc Lơ. Từ đó cảnh thung lũng mới lộ ra. Con sông chảy qua chia nó ra thành hai vùng có hai bộ mặt khác biệt. Tất cả vùng bên trái là vùng cỏ, tất cả vùng bên phải là đất cày. Đồng cỏ chạy dài dưới một dành đồi thấp, giao tiếp về phía sau với đồng cỏ của xứ Bray. Còn đất cày vươn lên nhẹ nhẹ, mở rộng dần dần rồi trải ra bát ngát những thửa ruộng lúa mì vàng que. Nước chảy lên bờ cỏ thành một đường dạch trắng, ngăn màu đồng cỏ với màu luống cày. Do đó đồng quê giống như một chiếc áo choàng lớn mở rộng, có cổ nhung xanh, lá cây viền vải bạc. Khi người ta đi tới cuối chân trời thì thấy trước mặt là những cây sồi thuộc vùng Ác Gơi với những bờ dốc dựng đứng của đèo xanh trăng, có những dệt cỏ dài, to nhỏ không đều, rạch đường từ cao xuống thấp. Đó là những dệt nước mưa để lại và những đường lát màu gạch nổi bật lên trên màu xám của núi do những nguồn nước có chất sắt chảy qua đó ra vùng xung quanh. Đây là chỗ giáp giới của xứ Normandy, xứ Picardy và xứ Île-de-France, một vùng pha tạp mà ở đó ngôn ngữ không có trọng âm cũng như cảnh vật không có đặc tính. Chính ở trong người ta sản xuất thứ phó mát Neufchâtel tồi nhất của toàn quận và trồng trọt rất phí tổn vì phải mất nhiều phân để bón những đất xốp đầy cát sỏi. Mãi đến năm 1835 vẫn chẳng có đường cái khả dĩ đi được tới Yonville. Nhưng vào thời đó người ta đã đắp con đường liên xã nối con đường đi Aboervin với con đường đi Amiens, đôi khi phục vụ xe cộ chở hàng từ Rouen tới Flandres. Tuy nhiên, thị trấn Yonville-la-Bay vẫn không thịnh vượng lên được, mặc dù có thêm những con đường mới tiêu thụ hàng hóa. Đáng lẽ phải cải tiến trồng trọt, dân cư lại cứ khư khư bám vào đồng cỏ, dù đồng cỏ đã mất giá. Và cái thị trấn lười biếng ấy cứ xa rời đồng ruộng, tự phát mở rộng về phía con sông con. Từ xa người ta đã thấy nó nằm dọc theo bờ sông như người ta chăn bò, đánh giấc ngủ trưa bên dòng nước. Dưới chân dốc, sau cái cầu là bắt đầu một con đường cao trồng liễu hoàng diệp non dẫn khách thẳng tới những ngôi nhà đầu tiên của địa phương. Những ngôi nhà này có rào dây quanh. Ở giữa sân là những căn nhà phụ, xưởng ép nho, chỗ để xe bò, nơi nấu rượu mạnh, rải rác với những lùm cây tùm với than, sào, liềm treo trên cành. Những mái tranh như những mũ trùm bằng lông thú chụp xuống tận mắt, chút xuống gần 1/3 các cửa sổ thấp lấp kính to lồi, có mắt ở giữa theo kiểu trôn chai. Trên bức tường thạch cao mà những chiếc rèm đen đang chéo nhau, một cây lê nào đó đôi khi còn bám vào, và ở cửa ra vào tầng dưới nhà có một cái rào nhỏ quay để ngăn gà con đến tận thềm mổ những dụng bánh mì hầm tẩm rượu táo. Nhưng rồi các sân hẹp dần, nhà ở xích lại gần nhau, hàng rào biến mất. Một bó lá đuôi chồn đu đưa ở đầu cán chổi dưới một cửa sổ. Lò rèn của thợ đóng móng ngựa. Tiếp đến cửa hàng của thợ đóng xe bò với 2-3 chiếc mới để ngoài cửa, lấn ra đường cái. Rồi qua một rào sông hiện ra một ngôi nhà trắng phía sau một bãi cỏ xanh tròn trang trí bằng một tượng thần ái tình. Ngón tay đặt lên miệng, 2 chiếc bình gan đặt ở 2 đầu bậc tam cấp, những tấm biển lóng lánh ở cổng. Đó là nhà viên quản lý văn khế, một ngôi nhà đẹp nhất vùng. Nhà thờ ở phía bên kia phố, cách đó 20 bước, ngay lối vào bãi. Cái nghĩa địa nhỏ chây quanh nhà thờ có tường kính cao vừa tầm người, chứa quá nhiều mộ, đến nỗi những tảng đá cũ sát mặt đất đã trở thành một nền lát liên tục ở đó cỏ mọc ra, tự vẽ thành những hình vuông xanh đều đặn. Nhà thờ được xây lại mới tinh vào khoảng những năm cuối triều đại Charles X. Nay dòng cửa bằng gỗ đã bắt đầu mục ở phía trên, và từ chỗ này qua chỗ khác đã có những vết lõm đen giữa màu xanh lơ. Khoảng trên cửa ra vào đáng lẽ là nơi để đàn ót, thì lại dựng một giảng đài cho nam giới với một cầu thang xoáy dang động với những đôi giày guốc. Ánh sáng ban ngày lọt qua các tấm kính màu rất bằng phẳng, chiếu chết xuống những chiếc ghế dài xếp ngang bức tường dày, chỗ có nệm rơm đóng đinh dưới ghế bằng chữ to: ghế của ông mổ. Xa hơn nữa, chỗ gian nhà thờ thu hẹp lại là phòng xương tội tiếp liền với một bức tượng nhỏ. Đức Mẹ dần áo sa tanh dài trùm trên đầu chiếc khăn tuyên điểm sao bạc, có đôi gò má đỏ ửng như một tượng thần ở đảo Sandwich, sao đến một bản sao bức tranh thánh tộc do ông bộ trưởng bộ nội vụ tặng, đặt cao trên bàn thờ giữa bốn cây đèn nến, kết thúc phần cuối diễn cảnh. Những chiếc ghế gỗ tùng của đội đồng ca đặt ở nơi hát kinh vẫn để mộc. Chợ, tức là một mái ngói được chống bằng 20 chiếc cột, chiếm riêng khoảng nửa quảng trường Dông Vin. Tòa thì chính xây dựng theo mẫu vẽ của một kiến trúc sư ở Paris, là một kiểu đền Hy Lạp đứng thẳng gốc với ngôi nhà của Tây Dược Sĩ ở bên cạnh. Tầng dưới có ba cột kiểu xứ Ioni xa xưa. Tầng trên có nhà cầu hình bán nguyệt, giữa nóc có một con gà trống gô loa, một chân đặt trên bảng hiến pháp, một chân giữa cán cân công lý. Nhưng cái đập vào mắt người ta hơn cả là hiệu bào chế của ông Homer ở phía trước mặt quán cơm Sư Tử Vàng. Nhất là buổi tối, khi đèn trong hiệu được thắp lên và những bình thủy tinh xanh đỏ trang trí trước cửa rọi xa trên mặt đất hai luồng ánh sáng màu. Qua đó như qua làng pháo hoa, bóng người dược sĩ chống khuỷu tay lên bàn giấy liền thấp thoáng. Nhà y từ trên xuống dưới la liệt các bản yết thị bằng chữ ngã, chữ rông, chữ in. Nước suối Vichy, Sen và Barezer, nước trái cây lộc quyết, thuốc Raspberry, bột ăn Ả Rập, kẹo thơm Daxé, thuốc mỡ Renol, băng cuốn, thuốc sông, sô-cô-la bổ lực, dân dân, và tấm biển hàng chiếm hết chiều ngang cửa hiệu mang tên Homer, dược sĩ bằng chữ vàng. Rồi phía trong cùng cửa hàng, đằng sau những chiếc cân lớn gắn chặt trên quầy, hàng chữ phòng thí nghiệm phô bày bên trên một cửa kính ra vào. Và ở nửa chừng chiều cao cửa đó còn lắp lại một lần nữa cái tên Homer bằng chữ vàng trên nền đen. Chẳng còn gì mà xem tiếp ở Dông Vin nữa. Phố xá chỉ có một thôi, dài vừa tầm đạn súng trường, và có vài cửa hàng ở hai bên, đứng sững lại ở chỗ ngoặt. Nếu rời nó về phía tay phải theo chân dốc xanh trăng, người ta chẳng mấy chốc đi tới nghĩa địa. Hồi có dịch tả để mở rộng nghĩa địa, người ta đã hạ một bức tường và mua non ba mẫu đất ở bên cạnh. Nhưng cả khu đất mới này hầu như vẫn bỏ hoang vì các ngôi mộ như xưa cứ tiếp tục chen chúc ở ngay phía cửa ra vào. Người canh nghĩa địa vừa là phu đào quyệt, vừa là bỏ nhà thờ. Anh ta do đó đã rút mối lợi đôi bề từ các thây ma của giáo khu, đã lợi dụng khoảng đất trống để trồng khoai tây. Nhưng hết năm này đến năm khác, mảnh ruộng của anh ta cứ thu hẹp lại. Và khi xảy ra một bệnh dịch, anh ta chẳng biết nên mừng vì cảnh tử vong hay nên phiền vì những phần mộ. Cuối cùng, ông linh mục một hôm bảo anh ta: "Anh nuôi mình bằng người chết đó, Lê Ti Bù Đoà." Lời nói bi thảm ấy làm cho anh ta nghĩ ngợi. nó làm cho anh ta ngừng hoạt động một thời gian. Nhưng hiện giờ anh ta vẫn tiếp tục trồng khoai và lại còn nói thẳng thừng là những củ khoai đó tự nhiên nó mọc lên. Từ khi xảy ra những biến cố kể dưới đây, thực ra chẳng có gì thay đổi ở Dông Vinh. Lá cờ tam tài bằng sắt tây vẫn quay trên đỉnh gác chuông nhà thờ. Hai dải dải hoa của cửa hàng bán đồ trang phục phụ nữ vẫn phấp phới trước gió. Những cái bào thai cửa hiệu Bào Chế giống như mấy bó bùi nhùi trắng, càng ngày càng rửa ra trong rượu ngâm dẫn đục. Và phía trên cửa lớn quán ăn, con sư tử vàng cũ kỹ đã phai màu vì những trận mưa, cứ phô ra mãi trước khách qua đường bộ lông xù của nó. Cái buổi tối hôm vợ chồng Bovary phải tới Dông Vinh, mụ quá Lơ Phăng Xoa, chủ quán ăn, bận túi bụi đến nỗi mồ hôi trên người mụ nhỏ giọt khi mụ nấu ăn. Hôm sau là ngày phiên chợ của thị trấn, phải chặt thịt, mổ gà, nấu súp, pha cà phê trước. Hơn nữa mụ còn phải làm cơm cho khách trọ, cho vợ chồng người thầy thuốc và cô hầu gái. Nơi đánh bia vang tiếng cười. Ba tay chủ máy xay bột, trong phòng nhỏ gọi lấy rượu mạnh. Củi rực cháy, than hồng nổ. Và trên chiếc bàn dài nhà bếp, trong những đống thịt cừu sống, những chồng đĩa rung lên theo sự chuyển động của cái thớt khi người ta băm rau ba lăng. Ngoài sân, người ta nghe thấy tiếng gà vịt kêu vì đang bị cô đầy tớ gái đuổi bắt để cắt tiết. Một người đàn ông mặc lấm tấm rổ, đi đôi dép da xanh mềm và đội một chiếc mũ trùm bằng nhung dính quả tua vàng, đang sưởi lưng trước lò sưởi. Mặt chẳng biểu thị gì khác ngoài niềm vui của mình, cũng có vẻ bình thản trong cuộc sống, như con chim vàng anh trong lồng mây treo trên đầu y. Đó là tay dược sĩ
Artemisia. Mụ chủ quán thét to: mày hãy chở lấy ít củi dụng, đổ nước vào các bình, mang rượu mạnh ra, nhanh tay lên. Ít ra giá tôi biết được nên dọn món ăn tráng miệng gì cho nhóm khách mà ông đang đợi. Trời ơi, mấy tướng dọn nhà lại bắt đầu làm ầm ĩ trong phòng bia. Xe bò của họ sao lại cứ để dưới cống? Chiếc xe con én mà đến là nó đâm dở mất thôi. Mày gọi thằng Bolit kêu nó đẩy xe bò vào nhà xe.
Từ sáng đến giờ ông Homer dễ họ đánh đến 15 gián và uống hết 8 bình rượu táo. Họ sắp làm rách cái thảm của tôi ra mất thôi.
Mụ vừa đứng xa nhìn họ vừa nói tiếp, tay mụ vẫn cầm cái môi hát gian. Ông Homer đáp:
chẳng hại gì lắm đâu, bà sẽ mua cái khác.
Người đàn bà quá la lên:
mua bàn bia khác hả?
Vì bàn này không hợp nữa, bà Le Francois ạ. Tôi xin nhắc lại để bà biết là bà tự làm thiệt mình. Bà tự làm thiệt mình to đó.
Mà những tay chơi bia hiện nay lại muốn bàn lỗ hẹp và gậy đánh bia nặng cơ. Người ta không bắn bia nữa. Mọi sự đã thay đổi rồi, phải theo thời đại mình chứ. Bà cứ nhìn lão Tellier, thà...
Mụ chủ quán đỏ mặt lên vì tức giận. Tay dược sĩ nói tiếp:
dù bà nói thế nào đi chăng nữa, bàn bia của lão vẫn xinh hơn bàn bia của bà. Và lão lại có ý, chẳng hạn trưng lên một con gà yêu nước để ủng hộ nước Ba Lan hay ủng hộ những người bị nạn lụt ở Lyon.
Mụ chủ quán nhún đôi vai to béo đẩy đà, ngắt lời tay dược sĩ:
chẳng phải những kẻ bịp bợm như lão làm chúng tôi sợ. Thôi thôi ông Homer, quán sư tử vàng còn sống thì khách còn đến. Chúng tôi khác họ, chúng tôi có trường vốn. Còn họ, vào một buổi sáng nào đó, ông sẽ thấy quán cà phê Pháp của họ đóng cửa với một tờ áp phích đẹp để dưới mái hiên.
Bà nói tiếp như tự nói với mình:
thay cái bàn bia của tôi, cái bàn tiện cho tôi biết mấy trong việc xếp quần áo giặt. Và khi đến mùa săn bắn, tôi còn có thể dọn nó thành chỗ cho 6 khách qua đường nằm. Mà cái thằng y ve lề mề đó chẳng thấy đến.
Tay dược sĩ hỏi:
bà đợi nó để chọn cơm cho các ông khách của bà hả? Đợi nó à? Vậy còn ông Binet thì sao? Cứ 6 giờ đúng là ông đã thấy ông ta vào quán hàng. Trên đời này không có ai đúng giờ như ổng. bao giờ cũng phải có chỗ riêng cho ổng trong cái phòng nhỏ. Thà là giết ổng hơn là bắt ổng dùng cơm ở nơi khác. Và con người mới khó tính, ổng kén rượu táo khiếp lắm. Chẳng như ông Lê Ông, ông này thì đôi khi 7 giờ 7 rưỡi mới đến, ăn gì cũng chẳng quan tâm. Thật là một chàng trai tốt bụng, chưa bao giờ to tiếng hơn ông kia. Bà thấy không, giữa một người có giáo dục với một tay cựu chiến binh bây giờ làm nhân viên thu thuế có sự khác nhau xa. 6 giờ vừa điểm, Binet bước vào. Ông ta mặc một chiếc áo rơ đanh gốt màu xanh lơ, rủ thẳng, đứng quanh cái thân gầy còm của ông ta và chiếc mũ cắp kết của ông bằng da, mà hai tay buộc lại với nhau bằng dây trên đỉnh đầu, để lộ dưới vành mũ lưỡi trai vẫn một cái trán hói bị lõm vì thường đội mũ cát. Ông ta vẫn ghi lê dạ đen, quần xám và tứ thời, đôi bốt đánh bóng có hai đường phình song song vì ngón chân nhô lên, không một sợi râu nào vượt ra khỏi đường dạch bộ râu quai nón màu hung lượn quanh cằm như một luống đất mép giường hoa đóng khung cái khuôn mặt dài sạm có đôi mắt ti hí và một cái mũ cong cong. Thành thạo mọi môn bài lá, lành nghề săn bắn và viết chữ đẹp. Ông ta có một máy tiện mà ông tinh nghịch tiện chơi những chồng quấn khăn ăn rồi ông dứt bừa bãi ra đó, với tính ham mê của một nghệ sĩ và thói vị kỷ của một gã tư sản. Ông ta đi về phía phòng nhỏ, nhưng trước hết phải bảo tống ba tay chủ máy xay bột ra đã. Và trong suốt thời gian người ta sắp đặt bàn ăn cho ông ta, ông Binet đứng im lặng tại chỗ bên cạnh lò sưởi, rồi ông đóng cửa lại và bỏ mũ cách két ra như thường lệ. Khi chỉ còn lại một mình với mụ chủ quán, tay dược sĩ liền nói: "Chẳng phải những lời nói xã giao làm mòn lưỡi ông ta đâu." Mụ chủ quán đáp: "Không bao giờ ông ta trò chuyện gì hơn nữa. Tuần trước có hai tay chào hàng nỉ đến đây, hai chàng trai sắc sảo này, tối đến kể một lô chuyện khôi hài làm tôi cười đến hết cả nước mắt. Vậy mà ông ta cứ ngồi im, cầm như hến." Tay dược sĩ phát biểu: "Đúng, không trí tưởng tượng, không điều lý thú, chẳng có mẻ gì của con người lịch thiệp." Mụ chủ quán biện bạch: "Nhưng người ta nói ông ta có nhiều tài năng." Tay dược sĩ đáp lại: "Nhiều tài năng? Ổng mà có nhiều tài năng hả?" Bằng một giọng bình tĩnh hơn, tay dược sĩ nói thêm: "Trong nghề nghiệp của ổng thì có thể." Rồi hắn phát biểu tiếp: Nếu là một nhà buôn lớn giao dịch rộng, nếu là một luật gia, một y bác sĩ, một dược sĩ quá mải mê công việc đến nỗi trở thành kỳ quặc, thậm chí cao có nữa, tôi còn hiểu được. Người ta thường kể những chuyện đặc sắc này trong lịch sử, nhưng ít ra đó là vì họ suy tưởng đến một điều gì. Như tôi chẳng hạn, biết bao lần tôi tìm bút trên bàn giấy để viết một nhãn hiệu, thế mà cuối cùng tôi lại thấy mình đã cài nó trên tay. Trong lúc ấy, mụ Lơ Phăng Xoa ra ngưỡng cửa xem chiếc xe con én đã tới chưa. Mụ giật mình. Một người đàn ông dẫn đồ đen đột ngột đi vào nhà bếp. Trong ánh chiều tà, người ta nhận ra mặt mũi y đỏ gay và thân hình y vạm vỡ. "Thưa ông linh mục, ông cần gì? Ông muốn dùng thứ gì? Một ly rượu bắc phúc bồn hay một cốc rượu giang?" Mụ chủ quán vừa hỏi vậy, vừa với tay lên lò sưởi lấy một trong những cây đèn đồng cắm nến xếp thành dãy trên đó. Người thầy tu khước từ một cách rất có lễ độ. Ông ta đến tìm cái ô mà hôm nọ ông ta bỏ quên ở tu viện Ernemont. Và sau khi nhờ mụ Lơ Phăng Xoa đến tối cho người đem lại nhà xứ hộ, ông ta liền bước ra và đi đến nhà thờ, vì ở đó chờ đọc kinh chiều đang điểm. Khi tay dược sĩ không còn nghe thấy tiếng giày của người thầy tu trên quảng trường nữa, hắn nhận thấy thái độ của ông ta vừa rồi là rất khiếm nhã. Việc khước từ giải khác như vậy được y xem như một sự giả dối bỉ ổi nhất. Tất cả các linh mục đều chè chén vô độ mà người ta không trông thấy, và họ đang tìm cách kéo trở lại cái thời dân phải nộp thuế thập phân cho giáo hội. Mụ chủ quán bênh vực người thầy tu:
Ông ta có thể đánh quỵ 4 người như ông trên đầu gối của ổng đó. Năm ngoái ông ta giúp bà con đem rơm ở đồng về. Ổng khỏe biết bao, một mình mang đến 6 bó rơm một lúc.
Tây dược sĩ nói, khá lắm, vậy các bà cứ cho con gái đến mà xưng tội với những chàng trai khỏe mạnh, có thể lực như vậy. Còn tôi, nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ cho người ta chích máu các tu sĩ mỗi tháng một lần.
Thật đó bà Lơ François, tháng nào cũng vậy, mở rộng tĩnh mạch để lấy máu về trật tự an ninh và thuần phong mỹ tục.
Ông Homer, xin ông im đi, ông là người vô đạo, ông không có tôn giáo.
Tây dược sĩ đáp,
tôi có một tôn giáo chứ, tôn giáo của tôi, và tôi lại có tôn giáo hơn tất cả bọn họ, kể cả trò đĩ bợm và cách lừa phỉnh của họ. Trái lại, tôi tôn kính Chúa, tôi tin ở Thượng Đế, ở Đấng Sáng Tạo. Dù vị ấy thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Khi vị ấy đã đặt chúng ta trên thế gian này để chúng ta làm tròn bổn phận người công dân và bổn phận người chủ gia đình. Nhưng tôi chẳng cần đến nhà thờ để hôn những đĩa bạc và để bỏ tiền túi ra nuôi béo một lũ trò hề, ăn sung mặc sướng hơn chúng ta. Vì người ta vẫn có thể tôn thờ Chúa ngay trong một khu rừng, trên một cánh đồng, hay cả khi chiêm ngưỡng bầu trời như người xưa. Chúa của tôi, Chúa của riêng tôi là Chúa của Socrates, của Franklin, của Voltaire và của Béranger. Tôi tán thành bản tuyên ngôn tín ngưỡng của tu sĩ xứ Savoy và những nguyên tắc bất hủ của năm 89. Cho nên tôi không thừa nhận một con người của Chúa. Trời Phúc Đức cầm gậy rong chơi trong khu vườn của mình, cho bạn hữu vào trong bụng cá voi ở, thét lên một tiếng để chết, rồi sau 3 ngày lại hồi sinh. Những chuyện này tự nó đã phi lý và hoàn toàn trái với mọi quy luật vật lý. Điều đó chỉ cần nói sơ qua cũng đã chứng minh cho chúng ta rõ là các cha cố xưa nay vẫn đắm mình trong một cái ngu dốt và họ cố dìm dân chúng vào đó với họ.
Tây dược sĩ nín lặng, đưa mắt tìm một công chúng quanh mình. Vì một lúc trong cơn sôi nổi, y tưởng mình đứng giữa hội đồng thị xã. Nhưng mụ chủ quán không nghe y nói nữa. Mụ lắng tai nghe tiếng xe lăn ở xa. Mụ nhận rõ tiếng xe chạy lẫn tiếng móng ngựa đóng không chặt giáng xuống đất, rồi chiếc xe con én đổ trước cửa. Đó là một chiếc hòm màu vàng đặt trên hai bánh xe lớn, cao tới tấm vải bạc đậy trên tróc xe, khiến khách trên xe không nhìn được ra đường và làm bẩn vai họ. Những ô kính nhỏ của những cánh cửa sổ hẹp rung rinh trong khung khi xe đóng kín và lốm đốm những vết bùn giữa lớp bụi lâu ngày mà ngay cả những trận mưa cũng chẳng rửa sạch được. Xe đóng 3 ngựa, con thứ nhất đứng nhô lên thành hình cánh nỏ, xe xốc lên khi xuống dốc vì đáy chạm đất. Và người dân dông viên đến tận chỗ xe đổ, họ cùng lên tiếng một lúc hỏi tin tức, đòi trình bày lý do và đòi những sọt đựng tôm cá và chim muông. Y về chẳng biết trả lời ai, chính anh ta làm mãi biện của địa phương ở ngoài tỉnh. Anh ta giao thiệp với các cửa hàng, mang về những cuộn da thuộc cho thợ giày, sắt cũ cho thợ đóng móng ngựa, thùng cá mòi cho mụ chủ quán, mua mũ trùm tại những nhà chuyên bán đồ trang phục phụ nữ, lấy những mớ tóc ở những cửa hiệu cắt tóc. Rồi trên dọc đường về, đứng trên ghế xe gọi to từng nhà, anh ta phân phối các gói hàng bằng cách ném qua rào ngăn sân, trong khi mấy con ngựa của anh ta cứ tự động đi. Một chuyện ngẫu nhiên đã làm xe về chậm. Con chó săn cái của bà Bovary trốn qua đồng. Người ta đã huýt sáo gọi nó suốt 15 phút. Ngay cả Yves cũng quay trở lại nửa dặm đường. Mỗi lúc tưởng chừng thấy nó, nhưng sao cũng đành phải tiếp tục đường về. Emma khóc lóc và nổi cáu. Nàng đổ tội cho Sắc Lơ về tai biến này. Ông Lơ Rơ, người buôn giải cùng ngồi trong xe với nàng, cố an ủi nàng bằng bao nhiêu chuyện chó lạc sau nhiều năm trời vẫn nhận ra chủ. Người ta kể một con chó. Ông ta nói vậy, đã từ Constantinople trở về Paris. Một con khác đã đi thẳng 50 dặm đường và bơi qua 4 con sông. và chính bản thân bố ông ta đã có một con chó xù. Sau 12 năm mất tích, bỗng nhảy lên lưng ông cụ vào một buổi tối ngay giữa phố, khi ông cụ đang trên đường đi ăn cơm khách. Emma xuống xe trước tiên, rồi đến Félicité, ông Leroux và một người vú em. Người ta phải đánh thức sát lơ ngủ say trong một góc xe ngay từ lúc tối trời. Homer tự giới thiệu, y tỏ lòng tôn kính bà, tỏ tình giao hảo với ông. Y nói y rất sung sướng được giúp hai người chút việc. Và bằng một vẻ thân mật, y nói tiếp rằng y đã dám tự tiện đến cùng dự bữa ăn vì vợ y đi vắng. Bà Bovary khi vào tới bếp thì bước lại gần lò sưởi. Bằng hai đầu ngón tay, nàng nhón chiếc áo dài từ ngang tầm đầu gối. Và sau khi chiếc áo đó được kéo lên tới mắt cá chân, nàng hơ trước ngọn lửa. Ngay bên trên cái đùi cừu đang quay trong lò, đôi chân nàng đi giày có cổ màu đen. Ánh lửa soi sáng vào toàn thân nàng, rọi qua lần vai áo vào lỗ chân đều đặn trên làn da trắng của nàng, và thậm chí vào cả đôi mí mắt của nàng chốc chốc lại nhấp nháy. Một màu đỏ rực rỡ chạy trên người nàng theo luồng gió thổi lọt vào từ ngoài cánh cửa hé mở. Từ phía bên kia lò sưởi, một chàng trai trẻ tóc vàng hoe nhìn nàng lặng lẽ. Vì ngại sống ở Yonville, ông Léon Dupuy, luật sư tập sự tại văn phòng của ngài Guillaumin, ông Léon Dupuy, chính ông ta là người khách quen thứ hai của quán Sư Tử Vàng, thường lui giờ ăn lại, mong gặp khách trọ nào tới quán này để cùng mình trò chuyện buổi tối. Vào những ngày giải quyết xong hết công việc, vì chẳng còn biết làm gì nữa, anh ta đành phải đến ăn đúng giờ và đành phải chịu đựng một cuộc mặt đối mặt với Binet suốt từ món súp đến món phô mát. Cho nên anh ta vui mừng nhận lời đề nghị của mụ chủ quán là ngồi ăn cùng với những vị khách mới tới. Thế là người ta chuyển sang phòng lớn, trong đó mụ Lơ Phăng Xoa để ra vẻ long trọng đã bảo bày 4 bộ đồ ăn. Homer xin phép được đội nguyên chiếc mũ trùm Hy Lạp trên đầu vì sợ sổ mũi. Rồi quay sang phía bà khách ngồi bên, y nói: "Thưa bà, chắc hẳn bà hơi mệt. Ngồi xe con én của chúng tôi thì bị sốc dữ lắm." Emma đáp: "Đúng đó, nhưng tôi vẫn thường thích thú sự xáo lộn. Tôi ưa thay đổi chỗ." Viên luật sư tập sự thở dài: "Sống đóng đinh mãi ở một nơi là điều đáng buồn biết mấy." Sackler nói: "Nếu ông như tôi buộc phải luôn luôn cưỡi ngựa thì..." Lê ông tiếp lời, mặt quay về phía bà Bovary: "Nhưng đối với tôi, dường như chẳng còn gì thú vị hơn." Anh ta nói thêm: "Khi người ta có thể đi ngựa như vậy..." Tay dược sĩ phát biểu: "Giả lại, làm nghề thầy thuốc ở địa phương chúng tôi chẳng vất vả lắm, vì tình trạng đường xá cho phép dùng xe độc mã có mui. Và nói chung người ta thù lao khá hậu, nông dân sống phong lưu. Ở đây về phương diện y học, ngoài những trường hợp thông thường như sưng ruột, viêm phổi, đau mật, thỉnh thoảng vài cơn sốt cách nhật vào mùa gặt hái, song nhìn toàn bộ ít bệnh trầm trọng, chẳng có gì đặc biệt phải ghi. Nếu không kể nhiều trường hợp mắc bệnh tràn nhạt do điều kiện vệ sinh nhà ở tồi tệ của nông dân. Ôi, ông sẽ gặp lắm thành kiến phải đả phá, ông Bovary ạ. Lắm thói hủ lậu ương gàng mà hàng ngày những cố gắng về khoa học của ông sẽ dấp phải. Vì người ta còn cầu cứu đến lễ cửu nhật, đến lộc thánh, đến cha cố, hơn là tự nhiên đến nhà thầy thuốc hay nhà dược sĩ. Tuy nhiên khí hậu ở đây thực ra không phải là xấu. Và chúng ta thậm chí còn tính ra ở trong xã có đến vài cụ già 90 tuổi. Hàng thử biểu tôi đã quan sát, về mùa đông xuống tới 4 độ và trong mùa oi bức lên tới 25-30 độ bách phân là cùng. Như vậy thành tối đa 24 độ nhiệt kế Réaumur, hay nói khác đi, 54 độ Fahrenheit. Cách đo lường anh không hơn. Và quả vậy, một mặt chúng ta được rừng Argeuil che gió bắc, mặt khác được dốc xanh trăng che gió tây. Nhưng cái hơi nóng do hơi nước bốc từ sông và do có nhiều súc vật trong đồng cỏ, chúng thải ra, như ông biết đó, nhiều chất ammoniac, tức là chất nitơ, chất hydro và chất oxy. Không, nitơ và hydro thôi. Và do hút hết vào mình chất mùn của đất, hỗn hợp tất cả các thứ hơi bốc ra khác nhau đó, tập hợp chúng thành một làn hơi. Nói như vậy cũng được, rồi tụi nó kết hợp với làn sóng điện truyền trong khí quyển khi có điện, như ở những xứ nhiệt đới. Dần dà có thể phát sinh ra những chướng khí hại đến sức khỏe. Cái hơi nóng đó, theo tôi, được điều hòa chính từ phía nó tới. Hay đúng hơn, từ phía nó có thể tới, tức là từ phía nam, gió đông nam. Những cơn gió này khi qua sông Sen lại tự nó mát đi. Đôi khi thổi tới chúng tôi cùng một lúc, như những làn gió nhẹ ở nước Nga. Ít ra ông cũng đi dạo vài chỗ quanh vùng chứ. Bà Bovary tiếp lời chàng trai. Chà, ít lắm. Anh ta đáp. Có một nơi người ta gọi là đồng cỏ, trên đỉnh dốc ở ven rừng. Đôi khi ngày Chủ nhật tôi đến đó, rồi tôi ở lại đó với quyển sách mang theo mà ngắm cảnh chiều tà. Tôi chẳng thấy gì tuyệt như những cảnh chiều tà, bà Bovary nói, nhưng nhất là ở bờ biển. Ôi, tôi yêu quý biển cả, Leon lên tiếng. Phải chăng đối với ông, bà Bovary tiếp lời, ông tưởng rằng trí tuệ vùng dãy tự do hơn trên cái khoảng vô tận đó, mà sự thưởng ngoạn nâng cao tâm hồn ông lên và làm nảy sinh những quan niệm về vô biên, về lý tưởng. Về phong cảnh núi non cũng vậy, Lê ông đáp. Tôi có một người anh em họ đi du lịch ở Thụy Sĩ năm ngoái, nói với tôi rằng người ta không thể hình dung được cái nên thơ của đầm hồ, cái vẻ đẹp của thác nước, cái sức gây cảm xúc phi thường của tảng băng. Người ta thấy những cây thông to lớn không ngờ chắn ngang qua dòng nước lũ, những túp lều treo leo trên vực thẳm và toàn bộ thung lũng dưới chân anh hàng ngàn mét khi làn mây hé mở. Những cảnh tượng ấy làm cho con người hứng khởi, dẫn con người đến chỗ cầu nguyện, đến chỗ mê mẩn. Cho nên tôi chẳng ngạc nhiên nữa về nhạc sĩ danh tiếng kia, để kích thích hơn trí tưởng tượng của mình, đã có thói quen đánh đàn piano trước một phong cảnh trang nghiêm nào đó. Ông chơi nhạc hả? Nàng hỏi. Không, nhưng tôi thích nhạc lắm. Chàng đáp. Homer vừa ngắt lời vừa cúi xuống để ăn. Ồ, ông bà đừng nghe ổng, bà Bovary ạ. Ổng hoàn toàn khiêm tốn đó thôi. Thế nào, ông bạn thân mến? Hôm nọ trong phòng ông chả hát hay đến tuyệt diệu bài Thiên Thần Hộ Mệnh là gì? Tôi từ phòng thí nghiệm nghe ông hát, ông làm bài hát nổi lên như một diễn viên. Thực tế, Lê ông ở nhà Tây Dược Sĩ trong một căn buồng nhỏ trên tầng gác 2. Chàng đỏ mặt lên về lời khen của ông chủ nhà, lúc đó đã quay về phía người thầy thuốc, đang lần lượt liệt kê cho người thầy thuốc biết những người dân quan trọng ở Yongville. Y kể những chuyện giặc, chỉ dẫn mọi điều. Người ta chẳng biết tài sản của viên quản lý văn khế đúng là bao, và gia đình Tuy Va Sơ rất làm bộ làm tịch. Emma lại lên tiếng. Vậy ông thích loại nhạc nào hơn cả? Ồ, nhạc Đức. Thứ hai làm cho người ta mơ mộng. Ông có biết nhạc Ý không?
Chưa, nhưng năm tới tôi sẽ gặp nhạc sĩ Ý khi tôi lên ở Paris để hoàn thành việc học luật của tôi.
Tây Dược Sĩ nói.
Đúng như tôi đã được hân hạnh bày tỏ với ông nhà về chuyện anh Yanoda tội nghiệp ấy trốn đi. Nhờ những cái điên dại của anh ta, ông bà bỗng được hưởng một trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhất ở Yongville. Cái điều thuận tiện chủ yếu của nó đối với một thầy thuốc là một cái cổng mở ra trên con đường, hai bên có trồng cây khiến khách ra vào được kín đáo. Giả lại, nhà lại có đủ thứ dễ chịu cho một gia đình. Chỗ giặt quần áo, nhà bếp có ngăn dọn đồ ăn, phòng khách gia đình, nơi chứa hoa quả, vân vân. Quả là một gã phóng túng. Gã đã thuê dựng cho gã ở đầu giường bên bờ nước một dòm cây chủ ý để mùa hè ngồi dưới đó uống bia. Cho nếu bà nhà thích làm giường thì bà sẽ có thể... Sắc lơ ngắt lời. Nhà tôi không làm giường đâu. Bà ấy thích ngồi ở trong buồng đọc sách hơn. Mặc dù người ta vẫn khuyên bà ấy làm.
thì cũng như tôi. Lê ông đáp, mà thực ra còn gì tốt hơn là buổi tối được ngồi bên lò lửa với cuốn sách. Trong khi gió đập vào ô kính cửa và ngọn đèn cháy sáng. Có phải vậy không? Nàng vừa nói vừa dương cặp mắt đen to nhìn chồng chọc anh chàng. Người ta chẳng nghĩ đến điều gì cả. Anh ta nói tiếp, thời giờ trôi qua, ngồi im một chỗ, người ta lãng du trong những xứ sở tưởng như thấy trước mắt, và tư tưởng người ta xoắn xuýt với hư cấu, nô giỡn trong những chi tiết hoặc chạy theo hình thái của những việc tình cờ xảy ra. Nó hòa hợp với các nhân vật, dường như chính người ta đang hồi hộp với trang phục của họ. Thực vậy, nàng nói, Lê ông lại tiếp, có khi nào bà thỉnh thoảng bắt gặp trong một cuốn sách, một ý tưởng mơ hồ mà người ta đã có một hình ảnh phai mờ nào đó từ xa xôi trở lại, và nó như giải bày đầy đủ tình cảm tinh tế nhất của bà không? Tôi đã từng thấy chị, nàng đáp. Cho nên, anh ta nói, tôi thích các thi sĩ hơn cả, tôi thấy thơ êm dịu hơn văn xuôi, và nó dễ làm người ta khóc nhiều hơn. Emma đáp lại, nhưng thơ đọc mãi cũng nản, và bây giờ trái lại, tôi mê những truyện tiếp diễn thẳng một mạch mà đọc lên là thấy hãi hùng. Tôi ghét những nhân vật tầm thường và những tình cảm ôn hòa như thường có trong đời sống. Viên luật sư tập sự nhận xét. Quả vậy, những tác phẩm ấy không làm xúc động lòng người. Tôi tưởng như nó xa rời cái mục đích thật sự của nghệ thuật, giữa những mối thất vọng của cuộc sống. Khoan khoái xiết bao khi có thể bằng tư duy nhớ tới những tính cách cao thượng, những tình cảm trong trắng và những bức tranh hạnh phúc. Còn tôi, sống ở đâu, xa cái xã hội thượng lưu, thì đó là cách tiêu khiển độc nhất của tôi. Nhưng dòng viên có ít phương tiện quá. Chắc cũng như ở Toaster đó. Emma tiếp lời. Cho nên tôi luôn luôn vẫn phải thuê sách dài hạn ở một phòng đọc sách. Vừa nghe thấy mấy tiếng cuối, Tây dược sĩ liền nói, nếu tôi được cái hân hạnh đưa sách đến hầu bà, thì chính tôi có một tủ sách gồm các tác giả hay nhất, Voltaire, Rousseau, Derlin, Walter Scott, tập tiếng gian của một tiểu phẩm. Và ngoài sách ra, tôi còn nhận được nhiều tạp chí khác nhau, trong đó hàng ngày có tờ Ngọn Đèn Rouen, vì tôi may mắn được làm thông tín viên cho báo ấy ở các địa hạt, Buissy, Foxer, Neufchâtel, Yonville và các miền lân cận. Khách vẫn ngồi ăn từ 2 tiếng rưỡi đồng hồ vì cô đầy tớ Artemiser uể oải kéo lê trên nền gạch đôi giày vải cũ gập gót mang liên tiếp hết đĩa này đến đĩa khác, quên mọi thứ, chẳng hiểu gì cả và luôn luôn để hé mở cửa phòng bia làm cho đầu then dập vào tường. Trong khi nói chuyện, Lê ông đã đặt chân lên trên một giống ngang của chiếc ghế bà Bovary ngồi mà không biết. Nàng đeo một chiếc cà vạt nhỏ bằng lụa màu xanh lơ. Nó giữ ngay ngắn cái cổ áo bằng vải lanh mịn và cuốn như cổ áo xếp. Và tùy theo cái đầu nghiêng ngả, phần dưới khuôn mặt nàng khuất vào hoặc lộ ra ngoài cái cổ áo đó một cách dịu dàng. Cứ như vậy họ ngồi bên nhau, trong khi sắc lơ và tay dược sĩ trò chuyện, đi vào một cuộc đàm thoại mơ hồ mà những câu nói ngẫu nhiên thường đưa đến cái trung tâm cố định của mối cảm tình chung. Nào buổi kịch ở Paris, nào nhan đề tiểu thuyết, nào nhạc điệu khiêu vũ mới, và cái xã hội mà họ không biết. Toaster là nơi nàng đã sống, dông viên là chốn họ đang ở. Họ nhận xét mọi thứ, họ nói đến mọi thứ, cho tới lúc bữa ăn kết thúc. Khi cà phê đã pha xong, Felicite đi dọn buồng ngủ nơi nhà mới, và chẳng bao lâu khách ăn đứng dậy ra về. Mụ Lơ Francois ngủ bên đống tro, còn gã coi chuồng ngựa, đèn lồng tay cầm, đợi ông bà Bovary để dẫn họ về nhà. Bộ tóc gã đỏ có vướng những cuộn rơm, và chân gã đi khập khiễng về phía trái. Khi gã giơ tay kia cầm lấy cái ô của ông linh mục thì mọi người bước ra đi. Thị trấn đã ngủ, những cột chống mái chợ tỏa xuống thành những bóng to dài, mặt đất xám xịt như trong một đêm hè.
Nhưng nhà người thầy thuốc ở cách quán cơm có 50 bước, cho nên chẳng mấy lúc mọi người đã phải chào nhau ngay và đoàn người phân tán. Emma ngay từ lúc vào phòng đã cảm thấy hơi lạnh của thạch cao thấm vào da như một miếng vải ẩm. Tường nhà mới nguyên và những bậc thang gỗ kêu răng rắc. Trong buồng ngủ ở tầng gác thứ nhất, một làn ánh sáng nhạt trắng lọt qua các cửa sổ không rèm che. Người ta thoáng thấy những ngọn cây và xa hơn nữa, cánh đồng cỏ, nửa chìm trong sương mù đang bốc hơi dưới ánh trăng theo dòng sông. Giữa căn buồng, bừa bãi những ngăn kéo tủ, những chai, những giống sắt để treo màn, những cọc thép vàng với những nệm để trên ghế và những chậu để trên sàn. Hai người quân đồ đạc đến đã quẳng bừa vào đó. Đây là lần thứ tư mà nàng ngủ ở một nơi xa lạ. Lần thứ nhất là ngày nàng vào nhà tu, lần thứ hai là khi nàng đến Toster, lần thứ ba là lúc nàng tới Vobiesa, lần thứ tư là lần này. Và mỗi lần đó tồn tại trong cuộc đời nàng như một ngày lễ khánh thành một giai đoạn mới. Nàng không tin rằng mọi sự việc lại có thể diễn ra y như cũ ở những chốn khác nhau. Nên phần đời sống qua rồi đã xấu thì hẳn phần đời sống còn lại sẽ phải khá hơn.